Xin chào, mình là Ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Life Podcast.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Bên podcast của Ready thì nó không phải là học làm marketing hay là marketing podcast, mà nó là Marketing Life Podcast. Điều đấy có nghĩa là sao? Điều đấy có nghĩa rằng là Ready gắn rất là rõ cái công việc làm marketing của mình đối với đời sống, đối với lại cái yếu tố life ở trong đó. Thế nên là ví dụ như cái tên phòng ngày hôm nay, các bạn thấy là Ready có để một cái thuật ngữ FOMO. Thì cái thuật ngữ này ban đầu nó xuất phát từ cái ngành marketing cũng như là ngành kinh doanh. Nó là fear of missing out. Thì chắc là bây giờ các bạn đều nghe thì nó một cách rất là phổ biến rồi. Bởi vì là sau khi mà cái ngành marketing nó làm cho cái từ đấy nó trở nên phổ biến hơn, thì mọi người cũng dùng nó trong đời sống khá là nhiều. Và cái việc mà sống chậm thì chắc chắn nó là một yếu tố rất là life rồi. Nó thuần life, nó thuần về lifestyle chứ nó không có liên quan nhiều marketing nữa. Nhưng mà tại sao lại là sống chậm một cách FOMO? Đầu tiên thì Ready xin phép chia sẻ trước là cái nguồn gốc mình có cái ý tưởng, cái chủ đề này. Nó xuất phát từ chính cái người đồng đội cũ của mình. Đó là bạn trợ lý cũ của mình ở công ty. Thì cái thời điểm mà mình gặp bạn ấy lần đầu tiên khi mình phỏng vấn bạn ấy cho vị trí trợ lý á, thì bạn ấy chia sẻ với mình một cái điều mình rất là bị gọi là surprise, mình rất là ngạc nhiên ấy. Một cô bé sinh năm 2001. Tuy nhiên mà ở cái độ tuổi này, 21, sinh năm 2001 là bây giờ là khoảng 21, 22 tuổi. Bạn đã nghe, bắt đầu nghe về Phật Pháp. Và dĩ nhiên là bạn cũng đã nghe về những cái chia sẻ của những cái người khá là nổi tiếng ở trên các kênh mạng xã hội, ví dụ như là Thầy Minh Niệm hay là các sư thầy khác. Mà chắc là các bạn, nếu như các bạn follow TikTok nhiều, các bạn là một người tiêu thụ nội dung TikTok thường xuyên, chắc là các bạn cũng đã đôi lần các bạn nghe, các bạn thấy những cái gọi là creator, là những người là sư thầy, sư cô rồi, đúng không? Thì mình bị ngạc nhiên đó các bạn ạ. Kiểu như là sao các em còn ở độ tuổi đó mà các em đã đi tìm những cái nội dung như vậy để các em nghe. Các bạn đừng nghĩ rằng là mình suy nghĩ rằng cái nội dung đấy nó không tốt hay gì nha. Bản thân mình hiện tại mình cũng là một người theo đuổi một cái lối sống mà nó cần nhiều cái sự gọi là bình an trong tâm hồn đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng đối với cá nhân mình ấy, thì mình lại quan niệm rằng là có những cái nội dung các bạn tiêu thụ tại thời điểm đó nó sẽ phù hợp. Còn nếu như mà ví dụ các bạn đang ở một cái độ tuổi nó còn khá là trẻ, là một cái độ tuổi mà lẽ ra các bạn nên có một cái sự rất là năng nổ, cái sự rất là nhiệt huyết, cái sự rất là máu chiến ở trong người đối với lại cuộc sống, đối với lại công việc, đối với lại tất cả mọi thứ trong cuộc đời các bạn á, thì các bạn lại tìm tới những cái tuyến nội dung hay những cái thông điệp mà nó đưa các bạn về cái sự an bình, sự an yên quá nhiều. Mình luôn quan niệm rằng là tất cả những cái gọi là chúng ta bây giờ chúng ta hay nói với nhau câu là một nửa bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì nó không phải là sự thật. Những cái người ở trên mạng xã hội đó, những cái vị sư thầy, sư cô đó, họ có là người xuất bản sách, họ có là người làm nội dung YouTube, họ có là người đức cao vọng trọng đến đâu, thì các bạn nên luôn cần nhìn nhận rằng là những cái điều mà họ chia sẻ bây giờ là bởi vì họ đã trải qua hàng chục năm họ sống trên đời, và họ đã tiếp xúc với bao nhiêu nền văn hóa, bao nhiêu lối tư duy, bao nhiêu cái tôn giáo, bao nhiêu phong cách sống để họ đúc kết được ra cái kinh nghiệm như vậy. Còn bản thân các bạn là những cái người thính giả, khán giả của họ. Cái sự trải đời của các bạn nó không giống như họ. Và ở một cái pháp chùa đấy thì mình nghĩ là cái sự trải đời của các bạn nó chưa bằng được họ. Bạn mới sống khoảng 20 năm trong cuộc đời này, tức là rơi vào khoảng tầm 1/3, khoảng 1/3 đời người. Thì làm sao mà các bạn đã có được đủ cái trải nghiệm để các bạn đúc kết rằng bản thân mình nên tìm cái sự yên bình. Thì Linh nó, tại sao nó lại liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay? Đó là gần đây thì chắc chắn là, thực ra không phải gần đây mà là nhiều năm trở lại đây, thì chúng ta hay có những cái nói với nhau những cái câu là sống chậm lại, nghĩ khác đi, rồi là cái gì nhỉ? Yêu thương nhiều hơn. Thì cái câu đấy khi mà nó bắt đầu được viral á, chúng ta bắt đầu nói nhiều hơn với nhau, thì mình dần cảm thấy rằng là ai cũng nói về cái việc sống chậm. Nó giống như là một cái trend, một cái sự FOMO mà nếu như bạn không sống chậm thì có vẻ như bạn đang thụt lùi so với cái trend đó. Nếu như bạn không sống chắc, bạn không biết đến cái việc rằng là phải an yên, phải an bình trong tâm hồn, thì bạn trở thành một người mà có vẻ như là không có nhiều hiểu biết kiểu kiểu như vậy đó. Là chính là cái câu chuyện về fear of missing out đó. Tức là các bạn, cái nỗi sợ các bạn bị bỏ lỡ một cái gì đó mà người ta đang làm, xã hội đang nói đến, mà bạn lại sợ rằng là mình không biết đến nó hay mình không làm nó thì mình sẽ trở thành một người ngoài cuộc của xã hội. Nhưng mà thực ra thì cuộc sống nó không có vận hành như vậy các bạn ạ. Bởi vì là như mình nói, đó là những cái người đó, những cái sư thầy, sư cô đó, hay là những cái anh chị đó ấy, họ đã trải qua một nửa đời người của họ rồi, và họ va chạm với rất là nhiều thứ trên đời để mà họ đúc kết ra được rằng làm công việc gì không quan trọng, quan trọng là mình tìm đến cái sự an yên trong tâm hồn. Là bởi vì họ đã trải qua một hành trình hàng chục năm, họ đấu tranh, họ đấu đá, họ fighting ở ngoài kia. Sau đó thì họ mới cảm thấy rằng là cái cuộc sống mà nó yên bình, nó là phù hợp với họ. Nhưng mà điều đấy đâu có nghĩa rằng nếu như mà bạn là một con người háo thắng, bạn là một con người mà rất là mạnh mẽ, bạn là một con người mà bạn coi trọng quyền lực, bạn là một con người mà bạn coi trọng cái sự thăng tiến, cái sự nhiệt huyết trong công việc, thì điều đấy đâu có nghĩa bạn là sai đâu. Thực sự là điều đấy không có nghĩa bạn là sai. Thậm chí rằng là cái sự đúng đó ấy, cái thông điệp đó ấy, nó chỉ có một cái tính tương đối thôi. Nó đúng với con người của họ sau một nửa đời người của họ. Nhưng bạn mới trải qua 1/3 đời người thì liệu nó có đúng với bạn chưa? Và chắc chắn nếu như đặt lại câu hỏi rằng là nếu như những cái vị sư thầy, sư cô hay là những anh chị influencer đó ở cái độ tuổi 20 mấy, họ có nghĩ như vậy không? Họ có nghĩ đến cái sự an yên không? Hay ở thời điểm đấy họ cũng nghĩ đến việc là làm sao để mình phải cống hiến rất là nhiều, mình phải gọi là học tập rất là nhanh, mình phải làm việc một cách rất là nhiệt huyết, rất là máu lửa thì tôi mới có được cái ngày hôm nay. Thực sự là như vậy. Để mà họ ngồi được ở bây giờ, để mà họ tạo ra được những cái nội dung có hàng trăm ngàn lượt nghe, viral ở trên mạng, là chính là bởi vì họ đã trải qua 1/3 đời người mà họ háo thắng như vậy đó. Nhưng bạn ạ, bạn đang ở 1/3 đời người đầu tiên thôi, mà bạn ngay lập tức bạn đã đi về đến cuối con đường, thì đó là một cái sự nhảy cóc. Và bất cứ một sự nhảy cóc nào trên đời này nó cũng có khả năng khiến bạn sấp mặt. Đó, thì cái việc sống chậm một cách FOMO ấy, nó chính là mình đang nói về cái việc rằng cái lifestyle của các bạn á, nó phải là cái lifestyle được dựa trên cái sự trải nghiệm của các bạn, chứ không phải là được xây dựng dựa trên một cái sự fear of missing out, không phải được xây dựng dựa trên cái việc viral rằng là nhiều người đang nói về vấn đề này thì nó là cái lối sống mà mình nên theo. Nó cũng giống như kiểu cái lối sống tối giản thôi. Đó là nhiều người nói về nó, nhiều người chia sẻ về nó. Nhưng mà như thế nào là tối giản? Việc là bạn có chục cái bộ đồ ở trong tủ quần áo thì nó xịn hơn những cái người mà có nhiều bộ đồ trong tủ quần áo hay sao? Không. Ví dụ như Ready, mình là một người mà mình vừa làm sáng tạo nội dung, mình vừa làm marketer. Mình có những cái buổi, nói thẳng ra là nếu như các bạn follow kênh TikTok của Ready thì các bạn sẽ thấy là thường xuyên Ready xuất hiện với cái hình ảnh là một người ăn mặc khá là xuề xòa với một chiếc áo ba lô. Với một chiếc áo ba lỗ. Nhưng nếu như các bạn gặp Ready ở trong công việc, các bạn gặp Ready ra đi sự kiện, các bạn gặp Ready đi gặp đối tác, các bạn sẽ không bao giờ bắt nhìn được cái hình ảnh đó. Bản thân mình ở trong từng bối cảnh mình sẽ ăn mặc cách rất là khác nhau. Và mình có sợ về cái việc rằng tại sao tôi không sống tối giản không? Tại sao bạn có thể gặp tôi một tháng 30 ngày với 30 bộ đồ khác nhau? Bởi vì là mình biết cái lifestyle của mình là gì. Mình không có bị cuốn theo cái sự FOMO đó. Nếu như mình chọn ở thời điểm hiện tại, nếu như mình chọn cái sự sống chậm, đó là bởi vì là mình cảm thấy cái việc sống chậm nó thực sự có ích cho mình, chứ không phải bởi vì là ai cũng nói về sống chậm, người nhà nhà nói về sống chậm nên mình phải sống chậm. Đừng làm điều đó các bạn ạ. Đừng FOMO một cách như vậy. Thực ra ấy, cái điều này là một cái điều mà không phải là Ready nói đâu, mà đây là một điều mà một trong năm người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với Ready trong cái lĩnh vực marketing ấy, anh ấy đã nói, đó là anh Hùng Võ, là founder của Dancer Radar và là người đã sáng tạo ra cái chiến dịch đi để trở về của BTS á, chắc là bây giờ các bạn cũng biết. Thì anh Hùng Võ đã từng chia sẻ một điều mà mình vô cùng tâm đắc ở trên một cái podcast của Young Marketer, đó là bản chất của FOMO thực ra là do con người, các bạn thiếu tự tin vào chính bản thân mình. Các bạn thiếu tự tin vào chính cái bản ngã của mình, các bạn thiếu tự tin vào chính cái style của mình, Vì là khi mà không có tự tin thì các bạn không có sự kiên định, đúng không? Và khi các bạn không kiên định thì các bạn dễ bị người khác thao túng, và các bạn bị dễ bị FOMO, tức là các bạn sợ rằng là à, mình không làm cái điều đó thì mình khác người. Mình là Gen Z, nếu như mình không phải là một người năng động thì mình không phải Gen Z. Mình là Gen Z mà đến thời điểm hiện tại mình không nổi tiếng, mình không kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng thì nghe nó có vẻ sai sai. Tất cả những cái điều đó là sự FOMO mà công chúng và gọi là truyền thông đại chúng họ đặt vào đầu các bạn thôi. Không có một cái tiêu chuẩn nào trên đời rằng bạn phải sống như vậy thì bạn mới là Gen Z cả. Thật sự đó, bản thân Ready thì không phải là Gen Z, nên mình không có đại diện cho tiếng nói của Gen Z nha các bạn. Nhưng bản thân mình là một thế hệ Millennial, mình không dám nói rằng là mình sống hay hơn các bạn, hay mình không dám nói mình trải đời nhiều hơn các bạn đâu. Mình chỉ muốn nói rằng là mình đã đi qua cái thời gian non trẻ của bản thân mình. Và bản thân mình ngày xưa, cái thế hệ Millennial của mình, nó không có mạng xã hội bùng nổ, nhưng bọn mình cũng có những cái áp lực. Áp lực của con nhà người ta nó có từ cái thời điểm 7X, 8X rồi các bạn, không phải đến bây giờ các bạn mới có. Nhưng mà bởi vì cái sự bùng nổ của mạng xã hội, các bạn lên trên mạng các bạn thấy creator này, creator kia. Cái chữ creator ở đây mình dùng trong ngoặc kép nhé, tại vì có những người mình không có coi họ là một người sáng tạo. Các bạn thấy những người làm nội dung này, người làm nội dung kia, họ nói rằng là tôi đã kiếm tiền tỷ, tôi đã kiếm hàng trăm triệu, tôi đã làm kênh TikTok này viral. Thế là các bạn bị FOMO. Các bạn thấy rằng à, tại sao người ta bằng tuổi mình người ta giỏi vậy, người ta bằng tuổi mình người ta sao hay vậy. Và hay là các bạn bắt đầu thấy người ta viral, các bạn thấy những cái clip triệu view nói về việc sống chậm, thế các bạn suy nghĩ rằng là ôi tôi chết rồi, bây giờ mọi người đều sống chậm, mình là một người mình sống nhanh như thế này, liệu có phải mình đang sống vội không, mình là một người mình quyết đoán như thế này, mình nảy ra suy nghĩ rất là nhanh, mình có những ý tưởng đến trong bất chợt như thế này, thì liệu có phải là mình đang không sống chậm không? Và việc mình không sống chậm có phải là một cái điều sai, một cái sai số gì trong cuộc sống của mình không? Có bao giờ các bạn nghĩ như vậy chưa? Và không chỉ Gen Z đâu nhá, Millennial cũng vậy thôi. Chị gái mình bây giờ còn bị FOMO mà các bạn. Chị mình có hai cháu nữa mà vẫn còn bị FOMO mà. Thật sự, bản thân mình thì mình không phải là mình chưa từng FOMO nha các bạn. Mình thậm chí mình còn SOMO, tức là mình set of missing out luôn cơ. Nhưng mà mình bước qua cái giai đoạn đó rồi. Đó là khi mà mình hiểu về bản thân mình. Mình biết rằng mình mạnh về cái gì, mình giỏi về cái gì. Ví dụ như mình không mạnh về sáng tạo nội dung video. Nếu như các bạn theo dõi kênh TikTok của Ready, các bạn sẽ thấy rằng là mình chẳng có ngồi edit lâu dài đâu các bạn ạ. Thậm chí ngồi chuyển cảnh các thứ mình còn không có luôn á. Nhưng mình mạnh về âm thanh. Mình từng có kinh nghiệm làm radio. Mình có một khả năng gọi là trời phú cho cái việc rằng là mình phát âm, mình nói chuyện, mình diễn giải, thì gọi là nó cũng may mắn là gọi là có được cái sự cảm tình của người nghe, của thính giả. Thế là mình chọn là mình làm podcast. Mình làm podcast, có rất nhiều người thắc mắc rằng ôi podcast bây giờ thì anh làm nghề kiểu gì, rồi là tại sao anh chưa lên top Spotify thế này thế kia. Nhưng họ đâu có biết rằng là những cái top 10 của Spotify bây giờ đều là những người mà họ đã làm kênh podcast đến tận 3 năm trời. Còn bản thân Ready thì mình mới làm có 1 năm mà. Và nếu như mình FOMO về cái điều đấy thì không phải nó rất là buồn cười sao? Và thực ra các bạn nhận ra rằng là có phải là càng những người đẩy các bạn vào trạng thái FOMO ấy, thực ra là bởi vì là bản thân họ cũng đang FOMO không? Bản thân họ cũng đang quá là fear of missing out đi. Thế là họ phải đẩy bạn vào cái trạng thái FOMO đó để cho gọi là có bạn có bè, nó gọi là fear chung cho nó vui á. Ồ, fear chung cho nó bớt fear kiểu như vậy á. Nhưng nó đâu có phải vậy đâu. Bản thân họ đang FOMO về chính cuộc sống của họ. Họ nhìn ngang, nhìn dọc, họ thấy rằng là à, người này, người kia họ làm được cái này, cái kia, nó có vẻ hay ho quá. Mình không làm được thì mình dở. Không phải như vậy các bạn ạ. Quay trở lại câu chuyện về em nhỏ trợ lý của Ready nhá. Cái thời điểm mà Ready hỏi em là ôi em nghe Phật Pháp à hả? Bản thân Ready bây giờ nhá, mình ngồi thiền 10 phút một ngày thôi, mình còn cảm thấy là nó đang rất là khó khăn đó. Mà em có thể em ngồi nghe Phật Pháp, thì ngay lập tức là mình lo sợ về cái việc rằng là khi mà ở cái độ tuổi mới 21-22 tuổi, là cái độ tuổi lẽ ra cái máu của em nó rất phải là chiến, cái hormone chiến trong người em nó phải hừng hực á. thì em lại đã suy nghĩ về cái việc rằng làm sao để mình phải sống chậm, làm sao để mình phải sống một cách gọi là thiện lành. Nó làm cho mình cảm giác hơi lo, bởi vì là cái công việc của một người làm marketer hay là cái công việc của một người làm sáng tạo nội dung á, đôi khi các bạn phải cần rất nhiều cái sự máu lửa, bởi vì là nếu như các bạn không 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 có không có truyền được cái lửa đó cho những người nghe các bạn, những người xem các bạn á, thì cái điều đấy có khi rằng là bạn sẽ đi qua mất cái thời điểm vàng của các bạn. Và mình đã từng rất là e ngại về việc rằng là liệu em có bị gọi là sống nó mềm quá không, sống nó bạc nhược quá không, sống nó gọi là, xin lỗi các bạn nhé, là mình dùng cái từ trong ngoặc kép là sống nó hơi hèn một chút không, khi mà ở cái độ tuổi mà lẽ ra các em phải rất là máu chiến, lẽ ra các em phải rất là xông pha, các em phải va chạm rất là nhiều, các em phải sai rất là nhiều, thì các em lại lựa chọn cái việc rằng là thu mình lại để sống một cuộc sống mà thôi đừng ai đụng chạm đến tôi. Thì Ready không nghĩ rằng đó là một cái điều phù hợp nha các bạn. Nó cũng giống như kiểu là các bạn đến độ tuổi dậy thì, không phải ai đến độ tuổi dậy thì nó cũng sẽ nổi loạn. Nhưng cái tuổi nổi loạn, cái sự nổi loạn của tuổi dậy thì nó là cái vấn đề về khoa học các bạn ạ. Đó là khi mà hormone trong cơ thể các bạn thay đổi, nội tiết tố trong người các bạn thay đổi thì suy nghĩ các bạn cũng thay đổi đấy, đó hoàn toàn là vấn đề khoa học nhá. Nó không phải là chỉ là cái vấn đề là bạn nghe người này nghe người kia. Thì ở cái độ tuổi hai mươi mấy á, cái hormone trong người các bạn sẽ khác với những người ở độ tuổi ba mươi mấy và những người ở độ tuổi bốn mươi mấy, tức họ đã đi qua nửa đời người, cái hormone trong người họ nó khác với các bạn. Các bạn đang ở độ tuổi mà cái hormone chiến của các bạn, cái suy nghĩ chiến của các bạn nó vẫn còn hừng hực như thế mà các bạn đã tự niêm phong nó lại. Vậy thì có phải chăng rằng là các bạn đang tự đánh mất đi một cái lợi thế rất lớn của người trẻ không? Đúng không? Thay vì là các bạn phải ra ngoài kia, các bạn debate với mọi người, các bạn debate với đồng nghiệp, các bạn fighting với đồng nghiệp, các bạn brainstorm một cách rất là mạnh mẽ để làm sao ra được cái kết quả chung, thì bây giờ bạn lại sống một cách nó hơi nhu nhược đi một chút, sống nó bị lành đi một chút. Ai nói gì bạn cũng ok, miễn làm sao tâm hồn tôi nó thanh thản là được. Thì Ready không nghĩ rằng là cái điều đấy là một điều nó phù hợp ở cái độ tuổi của các bạn. Còn nếu như bạn đã trải qua một khoảng đến khoảng ba mươi mấy tuổi, khi bạn bắt đầu có chồng có con, bạn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến gia đình, bạn bắt đầu phải có trách nhiệm với ba mẹ các bạn, thì lúc đấy cái suy nghĩ của các bạn nó sẽ khác. Thì đến lúc đó ấy, sống chậm nó chưa muộn đâu. Quan trọng nhất ấy là Ready mong rằng các bạn có thể hiểu rằng là cái việc các bạn sống chậm, cái việc các bạn an yên, cái việc các bạn chọn cái việc là cuộc sống nó nhẹ nhàng, về quê nuôi cá trồng rau á, nó không phải là do FOMO, nó không phải là do một vị rapper nào họ làm một cái bài hát viral thế là bạn bị neo vào đầu cái việc rằng là hay mình bỏ việc mình về quê mình nuôi cá và trồng rau. Thật sự mình không mong rằng các bạn sẽ suy nghĩ cái điều đó ở cái độ tuổi mà các bạn còn đang quá trẻ, cái điều đó nó không thực sự nên có đâu. Gần đây thì Ready có làm một cái podcast, một series podcast mới có tên là Nghề Trong Người, là nơi mà Ready phỏng vấn những cái người mà họ làm những cái công việc mà tại Việt Nam hay là trên thế giới thì không có, hoặc là rất ít những cái nơi đào tạo các chứng chỉ hành nghề bài bản. Và Ready có cơ hội được nói chuyện, được phỏng vấn một người là gọi là người làm vườn. Tức là anh ấy có một cái mảnh đất ở trên Lâm Đồng và anh ấy từng là một người, một kiến trúc sư nhá, thiết kế rất là nhiều quán bar, nhà hàng, quán cà phê, karaoke lớn tại Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì anh ấy bỏ tất cả những cái đó và anh ấy mua có một cái mảnh đất ở Lâm Đồng và anh ấy làm một cái mảnh vườn nuôi nuôi súc vật, rồi là trồng rau, sống với lại vợ và một con cún, một con mèo. Và Reddy cũng đã có hỏi anh về cái việc rằng là anh có biết rằng là thực ra cái trend đó thì cái bài hát đó thì cái trend đó qua lâu rồi, nhưng mà anh ấy vẫn nhớ cái bài hát đó của rapper Denzel rằng là nói mọi người rằng là mệt mỏi quá thì về quê nuôi cá trồng rau. Thì anh ấy cũng nói rằng anh ấy biết bài hát đó và anh ấy cũng chia sẻ ngược lại với Ready. Mình xin tóm gọn như thế một chút thôi nhá. Còn nếu như các bạn tò mò về việc rằng là người làm vườn, cái người mà thực sự đang nuôi cá trồng rau họ suy nghĩ như thế nào về việc bỏ phố về rừng ấy, thì các bạn có thể bấm vào cái đường link mà mình ghim trong cái room này. Các bạn tìm đến cái Career Unique Career Podcast F6 của Nghề Trong Người để các bạn nghe lại, thì các bạn sẽ biết toàn diện cái cuộc nói chuyện của mình và anh ấy như thế nào. Nhưng mình chỉ trích một đoạn ngắn thôi, đó là để mà các bạn bỏ phố về rừng được ấy, thì các bạn phải có đảm bảo được ít nhất một trong hai yếu tố, đó là cái nền tảng về tài chính, hai đó là nền tảng về tinh thần. Nếu như mà các bạn bỏ phố về rừng trong một trạng thái các bạn tinh thần đang không tốt, thì có thể rằng là các bạn đang giải quyết cái sự chênh vênh của mình bằng một cái sự chênh vênh khác. Bởi vì là cái cuộc sống bỏ phố về rừng á, nó không như các bạn nghĩ đâu. Mình nghĩ rằng là đây, anh Dan anh ấy viết cái bài đấy trong cũng là trong cái trạng thái là nếu như bây giờ với cái khả năng tài chính của anh ấy thì anh ấy bỏ phố về rừng thì anh ấy vẫn có thể sống được. Nhưng mà các bạn bỏ phố về rừng liệu các bạn có sống được không? Các bạn có đủ tiền để sở hữu một cái mảnh đất để mà làm cái trang trại hay không? Các bạn có đủ hiểu biết để mà làm được một cái rào chắn nó vững chắc hay không? Các bạn có đủ hiểu biết về việc là chăm cây cối hay không? Các bạn có đủ hiểu biết về việc rằng là cái loài cây này nó phải được trồng vào cái mùa này và cái vùng đất ở đây, cái thời tiết tại thời điểm này thì nó không trồng được cái cây nào hay không? Hay là đến lúc mà các bạn trồng rồi các bạn thấy nó không có lên hay là nó chết hay là cá rồi là bò gà nó không có sống được tốt thì lúc đấy các bạn lại bị FOMO vào một cái khác. Bản thân Reddy đã từng có một thời gian mình sống ở Đà Lạt nửa năm. Lúc đấy thì mình cũng lên Đà Lạt trong một trạng thái mình nghĩ rằng à Đà Lạt một thành phố vô cùng tuyệt vời để tôi có thể gọi là có một cuộc sống tốt. Nhưng thực ra thì cái tốt đấy nó không có bao gồm đi kèm với cái việc tài chính như các bạn. Cái thời điểm Reddy lên Đà Lạt đó thì Reddy không có một cái nền tảng vững về tài chính. Lúc đấy mình chỉ là đang tìm đến một cái sự yên bình trong tâm hồn mình thôi. Thế là ở trên Đà Lạt thì không có dễ kiếm việc nha các bạn. Và cái mức gọi là mức thu nhập trên Đà Lạt nó cũng rất là thấp. Thì là mình đã bị rất là hoang mang về việc rằng là nếu như bây giờ mình không làm cái công việc kinh doanh ở thời điểm đó nữa thì liệu mình có cơ hội mình sống được không? Khi mà mức lương ở trên Đà Lạt nó chỉ khoảng 4-5 triệu một tháng thôi. Nếu mà đi làm nhân viên. Thế là lúc đấy mình tâm sự với bạn mình và mình nhận ra rằng là à cái cuộc sống lúc mà mình đi du lịch ở Đà Lạt nó khác với cuộc sống của một cư dân Đà Lạt. Hóa ra sống chậm nó không phải là như vậy. Hóa ra cái cuộc sống sống chậm lại, sống nó an yên, nó không phải là, nó không thể có được khi mà mình FOMO. Khi mà mình sợ rằng là mình đang sống quá nhanh và cái sự nhanh đấy nó sẽ đốt cháy bản thân mình thì mình buộc bản thân phải sống chậm lại. Không không có như vậy. Cái cuộc sống của mình nó không có vận hành theo một cái cách theo kiểu là à tôi sợ cái việc là tôi sống nhanh quá thì tôi sống rất chậm lại. Mà tôi chưa hề hiểu rằng là bản thân tôi có thực sự sẵn sàng sống chậm hay không. Bản thân Reddy ở thời điểm đấy mình vẫn nghĩ đến rất nhiều đến cái công việc làm marketing. Và khi mà mình làm marketing mà mình ở sống ở Đà Lạt, mình cảm giác là mình bị ì trệ lắm. Bởi vì là cuộc sống ở Đà Lạt nó quá là yên bình đi và nó khiến cho tư duy của mình là mình bị chậm, mình bị ì, rất là ì luôn các bạn ạ. Mỗi ngày của mình nó cứ đùng đỉnh đùng đỉnh đùng đỉnh, mình không có suy nghĩ về cái việc chạy deadline luôn đó các bạn. Mình không có suy nghĩ về cái việc rằng là ở bây giờ đang có cái viral gì, đấy đang có một cái trend gì, xã hội bây giờ nó vận động ra sao, cái behavior của người dùng, của khách hàng của mình bây giờ nó như thế nào. Mình chỉ suy nghĩ đến việc enjoy cuộc sống thôi. Và lúc đấy thì nó không còn phù hợp nữa. Mình vẫn là một marketer, mình vẫn mong muốn làm việc trong lĩnh vực marketing nhưng mình lại đang sống một cuộc sống nó rất là anti marketing. Thì và mình sống cuộc mình chọn cái cuộc sống đấy theo một cái kiểu là FOMO rằng là à người ta cứ nói là lên Đà Lạt thì dễ sống nhưng không có phải. Không không hề. Đó. À, cái khó cái tên phòng cái khó nói dễ nghe Mina này cũng chính là một cái podcast mà Reddy và team đang sản xuất. Là những cái cuộc nói chuyện về những cái chủ đề mà bình thường chúng ta sẽ rất là khó để nói chuyện với nhau. Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta nghe người khác nói thì chúng ta lại cảm thấy rất là thú vị, rất là hứng thú. Thì Reddy hy vọng rằng là cái chủ đề ngày hôm nay là cái việc là sống chậm một cách FOMO này nó cũng sẽ là một cái chủ đề mà khó nói dễ nghe như vậy. Đó là cái việc các bạn thừa nhận rằng mình đang FOMO ấy, nó không có dễ dàng. Cái FOMO đấy nếu như chúng ta nói chuyện trong một cái sự đùa giỡn, chúng ta nghe ai đó nói về FOMO có thể chúng ta rất là tấm tắc, chúng ta gật đầu, chúng ta khen. Nhưng nếu như phải thừa nhận rằng là tôi đang lựa chọn một cái phong cách sống bởi vì là xã hội họ lựa chọn, chứ chưa chắc là bản thân tôi đã thực sự enjoy và thực sự hiểu nó. Điều đấy đôi khi là một điều không dễ để thừa nhận đâu. Bản thân mình cũng rất mất rất là nhiều năm mình phải gồng mình lên với việc rằng là mình là một người làm marketer, mình là một người đi làm lâu năm rồi, mình phải có một sự chín chắn, mình phải có một sự mạnh mẽ. Mình cũng từng gồng mình lên như vậy á. Và mình đã từng bị burnout về cái điều đó. Nên là đến cái hành trình để các bạn nhìn nhận, các bạn hiểu rằng bản thân mình như thế nào á. Có người may mắn rằng là sau mười mấy năm họ có thể trải nghiệm ra được. Nhưng cũng có những người đến 30 tuổi còn chưa biết. Và cũng có những người họ phải lựa chọn cái việc rằng họ phải đi tu, họ phải xuất gia, họ phải sống trong môi trường khác thì họ mới nhận ra được cái chánh niệm của bản thân mình. Nên là cái việc chánh niệm đó với mỗi con người là khác nhau nha các bạn. Thì mình mong rằng là nếu như bây giờ các bạn đang chọn cách sống chậm thì điều đấy không có sai nha. Mình phải xin nhấn mạnh lại, nếu như bây giờ bạn đang là một người sống chậm, bạn sống rất là đồng đỉnh, bạn không quan tâm đến trend, bạn không quan tâm đến viral, mà nếu như bạn chọn cách sống đó không phải bởi vì bạn FOMO, không phải bởi vì là người này người kia họ nói, mà bạn thực sự mong muốn cái điều đấy, thì mình xin chúc mừng bạn, bạn đã hiểu bản thân bạn rồi. Còn nếu như bây giờ bạn vẫn đang chạy rất là miệt mài ở ngoài kia, bạn vẫn phải chạy cơm ngày ba bữa, bạn vẫn phải lo rằng tháng này nếu như không đủ KPI thì sẽ không có tiền gửi cho đứa em mình đang đi học, không có tiền gửi về cho gia đình mình, không có tiền gửi về cho ba mẹ mình sửa cái nhà, cái cửa, bạn vẫn phải làm một ngày rất nhiều công việc, thì điều đấy cũng không có sai. Thực sự điều đấy không có sai. Và bạn vẫn có thể enjoy được với cái cuộc sống đó. Không có vấn đề gì hết nha. Thực sự không có vấn đề gì hết. Nó chỉ có vấn đề khi mà bạn lên trên mạng, bạn lên trên mạng xã hội và bạn thấy những cái clip, những cái đoạn chia sẻ người ta nói về việc sống chậm lại, thế là bạn ép buộc bản thân phải sống chậm, trong khi cái điều kiện sống của bạn nó không cho phép cái điều đấy. Thì điều đấy mới là cái điều không hợp với bạn. Đó mới là cái việc bạn đang FOMO. Để mà các bạn không FOMO thì chỉ có một điều duy nhất, đó là các bạn hiểu mình. Khi các bạn hiểu mình rồi, các bạn mới có thể tự tin vào bản thân mình. Và khi các bạn tự tin vào bản thân rồi, các bạn mới có thể kiên định trước những cái nội dung mà người ta chia sẻ. Để bạn nhìn nhận xem rằng là cái nội dung nào là nó phù hợp với mình tại thời điểm này. Cái nội dung nào là một nội dung mà chắc là phải vài năm nữa mình mới áp dụng được nó. Cái nội dung nào là cái nội dung mà mình đã đi qua rồi và mình thấy rằng là nó không có phù hợp. Đó, thì cái buổi room ngày hôm nay, và nếu như các bạn đang lắng nghe lại cái buổi chia sẻ này ở trên cái podcast, thì mình chỉ muốn có một cái thông điệp nó ngắn, nó như vậy thôi, là bạn có thể sống bằng bất cứ một cách nào các bạn muốn, chỉ cần đừng sống nó theo một cái trạng thái FOMO, theo kiểu rằng là người ta sống như vậy thì mình cũng phải sống như vậy. Không, cuộc sống này luôn luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn các bạn. Và mình không có làm, mình hy vọng rằng mình không có làm cho các bạn FOMO, rằng là nếu như bạn không lựa chọn cách sống như ông Reddy thì là nó không đúng, không phải. Thật sự mình không mong các bạn như vậy nha. Tất cả những cái podcast của Reddy và của team In Your Side của công ty mình cho đến thời điểm tại, mình luôn phải nhấn mạnh với các bạn rằng là không bao giờ được đưa câu chuyện một cách nó quá phiến diện, mà phải cố gắng làm sao cho mọi người hiểu rằng là các bạn luôn luôn có nhiều sự lựa chọn hơn như thế. Các bạn có thể FOMO ở giai đoạn này là bởi vì là không phải bởi vì là người ta đang sống quá hay, quá giỏi, quá tốt, mà bởi vì là bản thân bạn chưa hiểu mình. Cái việc của các bạn ấy, nó không phải là tôi đi tìm xem anh chị influencer nào, sư thầy, sư cô nào họ có lối sống giống tôi, mà các bạn hãy đi tìm vào bản thân của các bạn ấy, rằng là các bạn ở thời điểm hiện tại các bạn đang mong cầu điều gì, và các bạn thấy cái lối sống nào nó là phù hợp với các bạn, và các bạn tự tìm ra một lối sống của riêng mình. Những cái lối sống như minimalism tối giản á, cái lối sống chậm hay lối sống vội, tất cả nó đều là lối sống của cá nhân. Khi mà lối sống của cá nhân đấy nhiều cá nhân làm thì nó thành một lối sống của tập thể và lối sống của một cộng đồng nào đó. Tất cả nó đều xuất phát từ cái nguyên tử đầu tiên, đó là cá nhân đó các bạn. Thế nên là hãy tập trung vào cá nhân của các bạn trước đi. Khi mà các bạn hiểu rằng bản thân bạn muốn gì, thích gì, đang cần gì, nhu cầu điều gì á, các bạn sẽ không bao giờ bị FOMO nữa. Và cho dù là lúc đấy bạn sống chậm, sống nhanh, sống vội, sống tốt, sống thơm hay là sống không thơm, thì nó cũng là quyết định của các bạn, chứ không phải là một quyết định mà do xã hội họ tác động đến các bạn. Và chỉ khi mà các bạn hiểu bản thân bạn nhất ấy, thì Reddy mới nghĩ rằng đó là một điều tốt nhất thôi. Thì hy vọng rằng là có thể gặp lại các bạn ở các kênh podcast khác của Reddy cũng như của In Your Side Team, và có thể gặp lại các bạn vào 10 giờ tối thứ năm tuần này để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn với nhau nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon, ngủ sớm nhé. Nếu như mà ngày mai các bạn phải đi học đi làm, hãy giữ cho mình một cái năng lượng thật là tốt. Cho dù bạn đang chọn lối sống nào thì một cái năng lượng tốt khởi đầu ngày mới đều luôn là một điều cần thiết các bạn ạ. Bye bye các bạn nhé. We'll be right back. Nghe Trong Người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu, có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
Nghề Trong Người mùa đầu tiên với thông điệp Non Cool Non You được mang tới bởi K-Sycode. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3, duy nhất trên các kênh podcast của In Your Sight. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K-Sycode, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghề Trong Người.